Anh em hãy sám hối. Trích phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1. Hãy dọn đường cho Chúa. Điểm 1. Lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Mở đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đã viết: Hồi ấy ông Gioan đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Tại sao tiếng hô lại được cất lên trong hoang địa mà không phải là thành thị, phố xá hay phòng trà, nơi người ta đang quây quần đông đúc hay vui chơi tội lỗi? Tiếng hô phải được cất lên chính những nơi này mới có người nghe, mới có kẻ hưởng ứng, sửa đường bạt lối, làm nên nẻo chính đường ngay cho đấng thiên sai chứ. Thế nhưng lời hô của Ngài vẫn được người ta hưởng ứng vì hữu xạ tự nhiên hương chăng? Có lẽ lý do chính là Ngài chỉ nói sau khi đã làm, hay là đã sống, đã kinh nghiệm rồi mới nói. Quả thực chính Gioan đã ăn năn sám hối trước. Ngài đã vào trong hoang địa để ăn chay hãm mình. Trong những năm tháng ở đây, Ngài đã thực sự ăn năn và sống với Chúa mỗi ngày. Những ngày tháng cô đơn, buồn tẻ của hoang địa đã tinh luyện Ngài thành con người hữu ích và hữu dụng cho nước trời. Chính kinh nghiệm đời sống khắc khổ của hoang địa đã làm Ngài trưởng thành và kinh nghiệm mà hướng dẫn được người khác. Bí quyết thành công của đời Ngài là làm rồi hãy nói. Việc làm không mâu thuẫn với lời nói và lời nói không mâu thuẫn với việc làm. Đó là bí quyết để sống và truyền sức sống sang cho người khác. Điểm 2. Lời rao giảng được hưởng ứng. Tin mừng còn cho biết tiếp: Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Điều này chứng tỏ người ta nhiệt liệt hưởng ứng lời rao giảng của ông Gioan. Chúng ta có thể đưa ra hai lý do làm cho lời rao giảng của ông Gioan được đón nhận một cách tích cực. Thứ nhất, sự vắng bóng của tiên tri một thời gian dài. Và thứ hai, tình cảnh bi đát của người Do Thái. Sự vắng bóng các tiên tri. Sự xuất hiện của Gioan giống như tiếng nói của Thiên Chúa thình lình vang lên. Lúc bấy giờ người Do Thái buồn bã nghĩ rằng tiếng nói của các tiên tri không còn nữa. Trải qua 400 năm không còn tiên tri nào. Suốt 4 thế kỷ dài đằng đẵng, tiếng nói của tiên tri hoàn toàn im lặng. Nhưng trong ông Gioan, tiếng nói tiên tri lại vang lên. Vậy đặc điểm của sứ điệp Gioan rao giảng là gì? Trong tất cả các lời rao giảng của Gioan, điều đòi hỏi cơ bản là sám hối. Đó cũng là sứ điệp căn bản của Đức Giêsu. Các ngươi hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tình cảnh bi đát của người Do Thái. Sứ điệp làm cho dân chúng hài lòng muốn nghe. Vì từ bao lâu thế kỷ họ bị đặt dưới ách thống trị của các quyền lực ngoại bang là người Ba Tư, người Ai Cập, người Syria và người La Mã. Mặc dầu bị ức hiếp, dân chúng vẫn hy vọng Chúa sẽ không bỏ rơi họ. Họ mong đợi một anh hùng giải phóng dân tộc, mong đợi một kỷ nguyên mới. Họ mong đợi đấng cứu thế sẽ đến. Đấng cứu thế họ tin là một người lỗi lạc, siêu quần bạt chúng. Ngài sẽ phục hưng nền độc lập quốc gia, sẽ mở rộng bờ cõi, và đó là kỷ nguyên hòa bình hạnh phúc. Đó là thời đại vàng son, thời đại vô cùng phồn thịnh về vật chất cũng như tinh thần. Tóm lại, uy tín của Gioan đã lan rộng khắp vùng. Điệp khúc của Gioan rao giảng là hãy sửa đổi đời sống để đón Chúa đến. Sử gia Joseph Flavius đã ghi rằng Gioan có ảnh hưởng sâu đậm trên quần chúng đến nỗi họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông răn bảo. Hết mọi hạng người đến gặp ông để xin ông chỉ dạy cách sống. Điểm 3. Lời rao giảng bị từ chối. Trong số những người đến với ông, theo Thánh Matthew, cũng có cả những người biệt phái và những người Sadducee đến chịu phép rửa rất đông. Tuy hoàn toàn đối lập nhau, hai nhóm tôn giáo này cũng có mặt ở đây, cùng đi về sông Jordan theo lời kêu gọi của ông, cũng như chẳng bao lâu sau, họ cùng liên minh với nhau để bắt bẻ Đức Giêsu. Thấy họ là những người giả hình, có ý đồ xấu, Gioan đã thẳng thừng cảnh cáo họ: đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các ông hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cái ông Abraham. Cho nên hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Vì cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Mục thứ hai, dọn đường đón Chúa là sám hối. Điểm 1, sám hối là gì? Từ ngữ Do Thái dùng để chỉ sự sám hối có ý nghĩa sâu sắc. Đó là danh từ của động từ, có nghĩa là quay lại. Sám hối là từ bỏ điều dữ và quay lại cùng Thiên Chúa, thay đổi cách ăn nết ở, cải tạo đời sống luân lý của toàn dân tộc hoặc của cá nhân. Học giả Montefiore đã viết: đối với các rabbi, bản chất của sám hối là ở chỗ hoàn toàn thay đổi tâm trí, từ đó đem lại sự thay đổi trong cuộc sống và trong cách cư xử. Maimonides, một học giả Do Thái danh tiếng trong thời Trung Cổ, định nghĩa sự sám hối như sau: sám hối là gì? Là tội nhân lìa bỏ tội và khai trừ nó ra khỏi tư tưởng mình, hoàn toàn quyết định trong tâm trí sẽ không tái phạm nữa, như có lời chép rằng: kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng của nó. Sám hối theo tiếng Hy Lạp là metanoia, có nghĩa là thay đổi, tức là meta, não trạng, noia. Như vậy sám hối có nghĩa là sự đổi mới của con người từ trong con người, từ trong tâm hồn, biểu lộ qua ngôn ngữ và hành vi. Không phải chỉ những người bộ hành xoay mặt ngó lui thấy mình đi lầm đường rồi thôi, mà phải trở lại để đi vào đúng con đường chính. Sám hối không phải chỉ là công việc của cá nhân mà là của cả giáo hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên thay mặt hội thánh bày tỏ lòng sám hối. Nếu có lỗi lầm nào về sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là do lỗi lầm của chúng tôi thành thật xin Chúa tha thứ và chúng tôi xin anh chị em bị xúc phạm tha thứ cho chúng tôi. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liệt kê rất nhiều lỗi lầm của giáo hội trong hai thiên niên kỷ qua. Ngài đã công khai cử hành nghi thức sám hối và xin tha thứ hôm 12 tháng 3 năm 2000. Điểm 2. Những ai cần phải sám hối? Mọi người cần phải sám hối, không trừ ai, vì mọi người đã phạm tội, mà phạm tội là đi lạc đường. Đã lạc đường thì cần phải quay lại con đường chính. Quay trở lại con đường công chính là sám hối. Sám hối đòi hỏi một cuộc đổi mới toàn diện. Sám hối bắt đầu bằng một tác động khiêm nhường, một việc nhận thức rằng mình mắc tội và việc quyết định trở về với Chúa. Cái ngăn trở lớn cho việc sám hối là không biết mình. Điều kiện của sám hối là con người phải tự biết mình, biết rõ chân tướng con người của mình. Nhà hiền triết Socrates đã khởi đầu triết thuyết của mình bằng câu châm ngôn: anh hãy tự biết mình. Vì không biết mình thì không tiến bộ được. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu vô tri bất mộ, nghĩa là không biết thì không mến. Trong binh pháp của Tôn Tử, muốn chiến thắng được đối phương, người ta phải thực hiện lời khuyên của ông: tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng, có nghĩa là biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng. Biết mình có tội là khởi đầu của một sự tiến bộ, nếu không biết mình thì còn làm ăn gì được. Vậy cần phải biết mình yếu đuối hay sa ngã, cần phải ăn năn trở lại. Thánh Kinh nói, người lành thánh có thể sa ngã mỗi ngày 7 lần. Nói khác đi, con người trở nên yếu đuối vì tội tổ tông và tội riêng mình, nên sa ngã là điều tất yếu, bình thường. Nhưng Thánh Kinh lại viết tiếp, sau 7 lần sa ngã, người lành thánh ấy lại trỗi dậy ngay. Đúng như tục ngữ Việt Nam nói, không ai có thể nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng được. Chuyện nhìn thấy mặt thật của mình. Một linh mục nọ có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân trong xứ. Một hôm sáng chủ nhật nọ, giáo dân bỗng nghe một lời rao giảng như sau. Một nhân vật tên tuổi trong giáo xứ vừa qua đời, tang lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tới. Nghe lời rao giảng, cả xứ nhốn nháo lên, người nào cũng biết con người quan trọng đó là ai. Đúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo xứ nườm nượp tuốn đến nhà thờ. Người ta đến không để cầu nguyện cho người quá cố, cho bằng để nhìn mặt lần cuối cùng con người mà ai cũng muốn biết. Sau thánh lễ, vị linh mục đến mở nắp quan tài để cho mọi người đến chào lời từ biệt lần cuối cùng. Ai cũng xếp hàng để nhìn cho kỳ được người chết. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên bởi vì thay cho thi hài người chết, mọi người chỉ nhìn thấy trong quan tài một tấm gương. Và dĩ nhiên khi cúi nhìn vào quan tài, mọi người chỉ nhìn thấy dung nhan của chính mình mà thôi. Sau đó linh mục giải thích rằng, con người mà anh chị em nhìn thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mọi người trong chúng ta. Vâng, đúng thế, thưa anh chị em, mọi người trong chúng ta cần phải mai táng chính mình. Ai trong chúng ta không cần sám hối, chỉ những ai không bao giờ phạm tội mới không cần sám hối. Nhưng ai dám nói là mình chưa bao giờ phạm tội? Không ai dám khẳng định mình là người không có tội. Nói như thế, theo Thánh Gioan thì đó là những kẻ nói dối, mà đã phạm tội thì cần phải ăn năn trở lại. Một lần nói dối, sám hối 7 ngày, đó là một câu tục ngữ. Xưa nay cũng có một số người dám nói rằng mình chẳng có tội gì hết, vì họ cho rằng họ không trộm cướp, không ngoại tình, không giết người, không làm chứng dối, không bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào tâm hồn thì mỗi người càng cần sám hối, mỗi người cần loại bỏ những rác rưởi trong linh hồn. Lời kêu gọi sám hối trong Tin Mừng phù hợp cho mọi thời đại, mọi hoàn cảnh và mọi lớp người. Trả lời cho những người nói là mình không có tội, không cần sám hối, thì cha La Cọc Đè, một nhà giảng thuyết trứ danh của Pháp, đã nói cho họ rằng, tổ tông chúng ta đã phạm tội, cha ông chúng ta đã phạm tội, thì tại sao chúng ta lại thanh sạch đến thế? Chớ thì con cái lại khôn hơn ông bà cha mẹ ư? Kẻ nói mình không có tội là người có tội. Có tội vì nói dối, có tội vì kiêu ngạo. Kiêu ngạo và nói dối mà không có tội gì thì thế nào mới là có tội? Chuyện tẩy xóa vết xâm trên mình. Một nhà báo Mỹ có đưa ra một chương trình ngộ ngộ liên quan đến việc tẩy xóa các vết xâm trên mình mà người ta không còn muốn để nữa, đặc biệt là các vết xâm của băng nhóm nọ trên khắp thân thể các bạn trẻ. Có những hình xăm không thể chấp nhận được. Bài báo vừa xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy trên cả ngàn lá thư của các bạn trẻ trên toàn quốc gửi tới yêu cầu cho biết thêm chi tiết về chương trình trên. Để đáp ứng sự nhiệt tình trên, người ta cho sản xuất một cuốn phim nhan đề Undead to You, nghĩa là hãy tẩy xóa các vết xâm của bạn đi. Cuốn phim kể lại những nguy hiểm của tục xâm mình và cho biết rõ những vết xâm ấy khó tẩy xóa biết bao. các diễn viên trong phim là chính đám người trẻ. Họ thẳng thắn trình bày lý do tại sao trước đây họ xâm mình và tại sao bây giờ họ lại muốn tẩy xóa những vết xâm ấy đi. Cuốn phim trên đã đoạt được giải thưởng quốc gia và hiện được trình chiếu trên toàn quốc. Cuốn phim này làm cho người ta phải suy nghĩ và rút ra được kết luận. Câu chuyện đằng sau cuốn phim Untethered to You làm nổi bật lên một chủ điểm quan trọng. Đó là tất cả chúng ta đã gây ra những điều mà giờ đây chúng ta hối tiếc và muốn tẩy xóa đi. Chúng ta muốn rút lại những điều lầm lỡ đã qua, muốn tẩy xóa đi cả một dĩ vãng đen tối để tiến sang một tương lai huy hoàng. Cộng đồng Vatican II trong hiến chế về phụng vụ có khẳng định rằng giáo hội rao giảng tin mừng cứu độ cho dân ngoại để họ nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa và cải tạo đời sống. Tuy nhiên, cộng đồng cũng xác nhận trong cùng một văn kiện là đối với những người đã tin, giáo hội cũng tiếp tục rao giảng đức tin và sám hối. Điểm 3. Sám hối và quyết tâm chữa cải. Trong huấn ca, con của Sirach viết: đừng nói tôi phạm tội, có việc gì xảy đến cho tôi đâu. Vì Chúa là đấng khoan nhân, đừng dại dột tin vào của lễ chuộc tội, rồi cứ tiếp tục thâm vào tội. Và đừng nói Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài sẽ tha thứ vô số tội lỗi cho tôi. Vì Ngài là Thiên Chúa của tình thương lẫn của thịnh nộ, Ngài sẽ giáng thịnh nộ trên kẻ phạm tội. Đừng trì hoãn việc trở lại cùng Chúa và đừng lần nữa ngày này qua ngày khác. Tác giả viết tiếp: một người đụng đến xác chết bị ô uế đi tắm rửa có ích gì? Cũng vậy, một người kiêng ăn vì đã phạm tội nhưng lại tái phạm thì ai sẽ nghe lời cầu xin của kẻ ấy? Kiêng ăn và hãm mình của người ấy có ích gì? Người Do Thái chủ trương sự ăn năn thật không chỉ biểu hiện bằng cảm xúc buồn thảm mà thực sự thay đổi đời sống. Đây cũng là quan điểm của người Kitô hữu. Người Do Thái chủ trương kết quả chứng minh cho sự ăn năn thật. Người Kitô hữu cũng thế. Chuyện họa sĩ Leonardo da Vinci. Trong khi thực hiện bức họa nổi tiếng Bữa tiệc cuối cùng, Leonardo da Vinci đã cãi vã với một người bạn. Ông mắng nhiếc người bạn với những lời gay gắt và những cử chỉ dọa nạt. Khi cuộc cãi cọ đã qua, ông trở lại công việc đang làm và vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu. Ông không thể vẽ được một nét. Cuối cùng ông nhận ra được sự lo lắng phiền lòng. Ông liền bỏ bút vẽ đấy, đi tìm người bạn mà ông đã xúc phạm và xin người ấy tha thứ cho mình. Thế rồi ông trở về xưởng vẽ và bình tĩnh vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu. Mục thứ ba, thực hành tinh thần sám hối. Điểm 1, hãy dọn đường cho Chúa. Ý tưởng chính của lời Chúa hôm nay là dọn đường. Tiên tri Isaiah cho biết mục đích của việc dọn đường là để Chúa đi. Đi đâu? Đi đến với con người, cụ thể là đến với mọi người chúng ta. Gioan Tiền Hô kêu gọi thính giả dọn mình bằng cách sám hối và giới thiệu Chúa Kitô cho người khác. Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì con người là con đường của giáo hội. Muốn dọn đường cho Chúa là phải làm cho con người nên tốt hơn, con đường xứng đáng để Chúa đi qua. Vì thế có nhiều con đường, ta thử suy nghĩ về mấy con đường cần phải sửa lại. Thứ nhất, có những con đường chăng dây kẽm gai, con đường của những kẻ thù hận nhau, nó ngăn chặn những tương giao qua lại. Thứ hai, có những con đường đầy ổ phục kích, con đường của những kẻ cạnh tranh nhau, chờ cơ hội để khai thác nhau, lợi dụng nhau, làm hại nhau. Thứ ba, có những con đường u tối, con đường của những kẻ lọc lừa, gian dối. Thứ tư, có những con đường quanh co trong rừng rậm, con đường của những kẻ lén lút sống trong vòng tội lỗi. Thứ năm, có những con đường gồ ghề lồi lõm, con đường của những kẻ mang một tật xấu thâm căn cố đế, hoặc kiêu căng, hoặc hà tiện, hoặc đam mê sắc dục. Thứ sáu, có những con đường cỏ dại mọc đầy, con đường của những kẻ không vướng mắc tội nặng nhưng còn rất nhiều tội nhẹ. Thứ bảy, có những con đường cát nóng, con đường của những kẻ khô khan việc đạo. Thứ tám, và có những con đường cái quan thẳng tắp, con đường bình an của những kẻ đạo hạnh ngày càng tiến nhanh về Chúa. Cuộc đời mỗi người chúng ta là một con đường hai chiều đưa ta đến với Chúa và Chúa đến với ta, hay đưa ta đến với tha nhân và tha nhân đến với ta. Đó chính là con đường mà Chúa Giáng sinh muốn đi, đi để đến với ta và qua ta đến với tha nhân. Đến để mang cho ta và cho anh em ta muôn ơn lành, ơn bình an, ơn hạnh phúc, ơn đạo hạnh. Điểm 2. Hãy dọn lòng mừng lễ Giáng sinh. Chúng ta đã biết dọn đường cho Chúa đến, tức là dọn lòng chúng ta cho xứng đáng. Mà theo Thánh Gioan Tẩy Giả, dọn đường chính là sám hối, là hoán cải. Hoán cải từ nội tâm để vươn tới tha nhân, có nghĩa là từ bỏ những định kiến, lòng ích kỷ, những tính toán, lấy cái tôi làm tiêu chuẩn, sự chạy theo những quyền lợi có thể là mang dáng dấp thiêng liêng đấy, nhưng lại chẳng có chút dấu vết của tin mừng. Từ bỏ những cái đó để bước vào con đường yêu thương và phục vụ anh em. Để dọn lòng mừng lễ Chúa Giáng sinh một cách cụ thể, người Công giáo chúng ta có một phương thế đặc biệt để thống hối, đó là bí tích cáo giải. Và những người Công giáo đích thực sẽ nỗ lực sử dụng phương thế thống hối trước lễ Giáng sinh. Sự xưng tội không chỉ là tẩy trừ tội lỗi, nó còn đem lại cho chúng ta phục vụ Chúa một cách chân thành hơn. Hãy đi thanh tẩy tâm hồn trong tòa cáo giải để dọn lòng đón Chúa đến trong ngày lễ Giáng sinh. Chuyện làm gì để đón tiếp Chúa? Alphonse là một hiền triết, vừa là vua xứ Aragon, nổi tiếng vì có lòng đạo đức và lối sống của Kitô hữu gương mẫu. Một hôm trước lễ Noel ít ngày, đến thăm một hiệp sĩ Tây Ban Nha. Hiệp sĩ này đã dành cho nhà vua một cuộc đón tiếp nồng hậu, chu đáo hết mức. Tuy nhiên có một điều không hay là hiệp sĩ này xưa nay vẫn mang tiếng xấu vì lối sống bê tha sa đọa của ông, đến nỗi ai cũng chê bai xa tránh. Biết thế nên trước khi chia tay ra về, nhà vua mới nói những lời thân tình như sau. Hỡi hiệp sĩ quý phái, ông đã dành cho ta một cuộc đón tiếp đầy vinh dự và huy hoàng. Nhưng ít ngày tới đây, vua các vua sẽ đến và ngài muốn cử hành lễ Noel tại nhà ông. Chính vì thế mà khi đón tiếp ngài, ông hãy cố gắng trang trí sửa soạn tâm hồn ông như ông đã trang hoàng dọn dẹp lâu đài của ông hôm nay để đón tiếp ta. Năm ấy, Noel trở thành lễ long trọng của nhà hiệp sĩ để đón tiếp cuộc viếng thăm của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ làm gì để đón tiếp Chúa Hài Đồng trong ngày Giáng sinh? Có lẽ những lời khuyên khôn ngoan trên đây của vua Alphonse cũng như những lời tha thiết kêu mời của Thánh Gioan trong bài tin mừng hôm nay đều mang cùng một ý nghĩa, vừa cấp bách cảnh cáo, vừa tha thiết kêu mời mỗi người chúng ta phải mau mắn bắt tay làm một cái gì đó, phải khéo léo sửa soạn như thế nào đây để đón tiếp thật xứng đáng, thật chu đáo cuộc viếng thăm của ngôi hai đến cùng lòng mỗi người chúng ta.